This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói thì Hòa Tính gửi đến cho quý vị những cái điều chia sẻ trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Rất là hay thưa quý vị. Chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần lễ cưới ngày hôm nay. Mời quý vị đến với tiếp theo, hôn lễ ngày xa xưa như thế nào. Kính thưa quý vị, hôn lễ ở nước ta ngày xa xưa theo cái quy thức của Trung Hoa với một đôi sự thay đổi. Theo sử sách thì những cái lễ nghi này do Nhâm Diên là thái thú của quận Cửu Chân truyền sang Việt Nam đầu tiên. Khi mà trình bày về cái hôn lễ thì ông Thân Trọng Hoài, ông này ông có viết như sau: thưa quý vị, người đàn ông, người đàn bà lấy nhau đều là một cái sự ngẫu nhiên. Truy nguyên cái nguồn gốc thì thuở trước, đời Thái Cổ, khi mà loài người còn ăn lông mặc lá ở hang ở tổ, chưa có cái phép tắc, thì đàn ông đàn bà chỉ lấy nhau như là loài cầm thú, lần lần mới lập ra cái phép tắc để mà phân biệt với cái loài cầm thú. Đã lập hôn thì không lẽ không có cái thành hôn hay sao? Và cái lễ ở đây chính là những cái lễ do thái thú Nhâm Diên đã dạy dân Việt Nam ngày xa xưa trong cái buổi ban đầu, và gồm có 6 cái lễ được mệnh danh là Chu Công Lục Lễ. Thưa quý vị, Chu Công Lục Lễ gồm có lễ nạp thái nè, rồi lễ vấn đáp, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kỷ, hay hoặc là lễ thân nghênh. Đó là 6 cái lễ thưa quý vị. Về lễ đây chính là những cái lễ do thái thú Nhâm Diên đã dạy ngang thưa quý vị ha. Lễ nạp thái tức là đôi bên nhà trai nhà gái đính ước. Người xưa nhà trai dùng cái con nhạn mang tới nhà gái với cái ý nghĩa là đã chọn có nơi. Còn cái lễ vấn đáp, vấn danh thưa quý vị, còn lễ cái lễ vấn danh tức là nhà trai hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi ngày sanh tháng đẻ của cô gái. Đó, tiếp theo đó là cái lễ nạp cát. Lễ nạp cát tức là nhà trai chấp nhận cái sự đính ước sau khi đã so đôi tuổi này và cái tuổi của cô gái hợp với lại tuổi của chàng trai, người ta kêu là lễ nạp cát. Tiếp theo là cái lễ nạp tệ. Lễ nạp tệ tức là cái lễ ăn hỏi. Rồi tiếp theo nữa có lễ thỉnh kỷ. Thỉnh kỷ thưa quý vị, thỉnh kỷ tức là lễ xin cưới. Và cái thứ 6 đó là lễ thân nghênh. Lễ thân nghênh hay còn gọi là lễ nghênh hôn, tức là lễ cưới. Tục lệ đã thay đổi và có được cái phần giản tiện đi rất là nhiều, và hiện nay ở nước ta chỉ còn có 4 lễ sau đây. Cái thứ nhất đó là cái lễ chạm ngọ, đúng không thưa quý vị? Tiếp theo đó là cái lễ ăn giảm thưa quý vị. Tiếp theo đó là lễ ăn hỏi, và cuối cùng đó là cái lễ nghênh hôn. Đó, rồi đầu tiên chúng tôi xin được nói đến cái vấn đề bắn tinh. Bắn tinh thì thưa quý vị, ngoài ra ta còn có một cái tục gọi là bắn tinh nữa. Sau khi mà người con trai đã tìm hiểu và đã có một cái ý là kén cái người con gái đó làm người bạn trăm năm ngày xa xưa, thì bố mẹ chàng trai mới nhờ người để mà đưa tin cho bố mẹ cô gái biết, xem bố mẹ cô gái có ưng chịu hay không. Và nếu mà ưng chịu thì cho tin lại. Đó. Về cái tục bắn tin này thì luật Việt Nam ta ngày xa xưa, xưa thiệt là xưa rồi, thưa quý vị, có nói như sau: trước khi mà đi hỏi thì nhà con trai con gái phải làm hôn thư, kể rõ hai người ấy có bệnh tật gì không, con vợ cả hay hoặc là con vợ lẻ, vân vân. Đó, cái lễ lập hôn thư này ngày nay nó không còn nữa, nhưng mà trước khi mà xúc tiến cái việc hôn nhân thì đôi bên nhà trai nhà gái vẫn phải báo tin cho nhau biết, thưa quý vị. Đó là trong cái vấn đề bắn tin, Tiếp theo đó là cái lễ chạm ngõ. Lễ chạm ngõ cử hành sau khi mà đôi bên nhà trai nhà gái đã ưng thuận cho cái việc hôn nhân. Và trong cái lễ này thì nhà trai mang lễ tới nhà gái. Lễ gồm có trầu, cao, trà, rượu. Và đây thưa quý vị, đây là dịp để mà người con trai biết rõ người con gái hơn. Cho nên cái lễ này thì còn gọi là một cái lễ xem mặt nữa. Đồng thời các bà cô, bà dì của chàng trai cũng nhân cái lễ này để mà tìm biết cái cách ăn ở của người con gái lúc ở trong nhà ra như thế nào. Thường thường thì người ta căn cứ vào cái lời của ông mai, bà mối của ngày xa xưa, nhưng mà từng có những cái chuyện gọi là cái chuyện lộn xộn. Cho nên lễ chạm ngõ tuy nhiều nơi đã bỏ, nhưng mà nhiều địa phương vẫn duy trì thưa quý vị trong cái lễ chạm ngõ. Và tiếp theo đó là cái lễ ăn dạm. Lễ ăn dạm thì sau cái lễ chạm ngõ là cái lễ ăn dạm, còn gọi là cái lễ vấn danh. Cái lễ này chỉ cử hành khi mà nhà gái đã cho bà mối biết là thuận cái việc hôn nhân của đôi trẻ. Ngày lễ thì nhà trai dẫn tới nhà gái đồ lễ cũng như là xin một cái bản lộc mệnh, tức là cái tờ giấy ghi rõ cái ngày giờ sinh đẻ của cô gái để về tiện so đôi cái tuổi này với cậu trai. Nếu mà đôi tuổi hợp thì cái việc hôn nhân sẽ được định đoạt hẳn ra thưa quý vị. Sau cái lễ ăn dạm thì chúng tôi thấy có cái lễ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi hay hoặc là cái lễ nạp tệ đó, có nhiều nơi không cử hành cái lễ ăn dạm. Và sau cái lễ chạm ngõ thì nhà trai nhờ bà mối lấy cái bản lộc mệnh của cô gái để so tuổi, kế đó là lễ ăn hỏi luôn. Đó. Lễ ăn hỏi là một cái lễ rất là quan trọng trong cái việc hôn nhân của ngày xa xưa. Cái ngày cử lễ thì nhà trai dẫn tới nhà gái đồ lễ gồm có bánh, trái, rượu, trà, cao. Nhà gái nhận đồ lễ của nhà trai thì đem chia cho thân bằng quyến thuộc để mà báo tin mừng. Ở tỉnh thành ngày nay thì có kèm theo cái thiệp báo hỷ như quý vị biết. Và nhân cái lễ ăn hỏi, tức là cả nhà gái đã nhận hẳn cái việc là gả con cho nhà trai. Sau đó thì chàng trai phải sêu Tết nhà vợ chưa cưới. Nghĩa là vào những cái dịp Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, cơm mới, những cái ngày giỗ chính của nhà gái thì chàng rể phải có đồ lễ tới cái gia đình của nhà vợ. Ta nhận thấy rằng người con gái dù muốn hay hoặc là dù không thì sau các lễ trên đã nghiễm nhiên thành vợ chưa cưới của một chàng trai rồi, dù mình đã biết hay hoặc là mình chưa biết thưa quý vị. Và cái sự đụng chạm giữa người trai người gái qua các hội hè, qua các cuộc hát đối đã làm giảm rất là nhiều cho một cái sự gọi là cái sự bỡ ngỡ của cô gái đối với chàng trai xa lạ. Nhờ các cuộc tiếp xúc trai gái đã tự kén chọn lấy nhau, cũng như là ngày nay ở các nơi đô thị về đó, có nhiều nơi chàng rể phải tới ở rể nhà vợ một thời gian trước khi mà làm lễ cưới. Ở đây thì ta thấy là phái nam thua phái nữ, nhưng mà chỉ ở trong cái thời kỳ là chưa cưới này thôi nha thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin đề cập đến cái lễ gọi là cái lễ nghênh hôn như thế nào nha thưa quý vị. Sau cái lễ ăn hỏi thì nhà trai có thể xin với nhà gái để mà làm cái lễ cưới, tức là cái lễ nghênh hôn hay hoặc là cái lễ đón dâu. Trong cái lễ này thì có cái lễ gọi là cái lễ dẫn cưới. Cho nên trước khi mà ấn định lễ rước dâu thì nhà gái thường thách cưới nhà trai và những cái đồ lễ nhà gái đòi phải có. Nhiều khi nhà trai không lo nổi bởi vì nhà gái đã thách nào là tiền dẫn cưới, nào là đồ trang sức, nào là quần áo cho cô dâu, nào lợn, nào xôi để mà làm cỗ mời họ hàng. Đã có những chàng trai khi lấy vợ phải đi vay đi mượn, rồi cái món nợ cưới kéo dài hàng năm, 10 năm không hết thưa quý vị. Người ta kêu là thương con ngon của, là cái câu của cái nhà gái thường nói sau khi mà thách cưới, mà nhà trai xin tinh giảm được nhà gái nhận lời. Như thế là nhà gái đã dơ cao đánh khẽ lắm rồi. Ca dao có rất là nhiều những cái câu về thách cưới. Dưới đây là một cái câu đang cử ra để mà chứng tỏ cho một cái sự thách cưới của ta thật là ghê gớm lắm từ quý vị. Quý vị nghe câu ca dao thử nha. Em là con gái nhà giàu, cha mẹ thách cưới, ra màu xỉn sao, cưới em 100 tấm gấm đào, 100 hòn ngọc, 28 ông sao trên trời, tháp tròn dẫn đủ 100 đôi, đó, ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng, sắm xe tứ mã đem sang để quan viên họ nhà nàng đưa dâu, 300 nón nghệ đội đầu, mỗi người một quạt tàu thật xinh. Anh về sắm nhiễu nghi đình, mái chăn cho rộng ta mình đắp chung. Cưới em chinh chỉnh mật ong, 10 cót xôi trắng, 10 nông xôi bò. Cưới em 8 vạn trâu bò, trời nhiều dữ vậy nè, 7 vạn dê lợn, 9 vò rượu tâm. Lá đa mặt nguyệt hôm rằm, răng nanh thằng củi, răng cầm thiên lôi. Không phải râu cầm thiên lôi, trời ơi. Gan ruồi mở mũi cho tươi, xin chàng 90 con dơi quá chồng. Thách thế mới thỏa trong lòng, chàng mà theo được, thiếp cùng theo chân. Quý vị sao, quý vị nghĩ sao về cái câu ca dao này, về cái vấn đề thách cưới, mà thách cưới thiệt là ghê gớm phải không thưa quý vị? Chắc có lẽ là chàng trai cũng phải hất nhiều thứ lắm thưa quý vị, một thứ thôi cũng là xính rính đó thưa quý vị. Đó đã đành rằng cái câu ca dao này đó nó có phóng đại rất là nhiều, gấp nhiều lần những cái sự thách cưới, nhưng mà cũng nói lên cái tệ hại của cái tục lệ này. Thưa quý vị, sự thách cưới nhiều khi đã gần như là một cái việc nói thách để mà bán một cái món hàng rồi, để mà chê bai những cái bậc cha mẹ thách cưới quá độ rồi, thì ta thường nói rằng là gả con hay hoặc là bán heo đi. May thay cái tục thách cưới ngày nay nó không còn quá tệ nữa, phải không thưa quý vị? Thách cũng không có nhiều lắm đâu như cái câu ca dao này. Thì thưa quý vị, trở lại thì sau khi mà đôi bên nhà trai nhà gái đã thỏa thuận về cái đầu lễ thách cưới, thì hai họ đã ấn định cái ngày xin lỗi quý vị, cái ngày mà người ta gọi là cái ngày nghênh hôn. Thì cái ngày này thường được chọn vào những cái ngày được coi là tốt ngày theo âm lịch, những cái ngày mà không xung không kỵ hay hoặc là khắc tuổi với lại chú rể cô dâu. Thường thì người ta kén cái ngày gọi là cái ngày hoàng đạo, phải không thưa quý vị? Và kính thưa quý vị, cái ngày nghênh hôn thì ngày trai cũng mang đồ lễ tới họ nhà gái. Đi đầu đó là ai vậy? Đó là một cái ông già cầm hương. Đó thường được kén trong các ông già đông con, cũng như là ông già nào mà có địa vị chút xíu. Cái sự lựa chọn này có một cái ý là mong cho đôi trẻ bách niên giai lão, con cháu đề huề, làm ăn sung túc, ăn trên ngồi tróc. Nghe thưa quý vị, khi mà đám cưới đi gần đến cái ngõ nhà gái thì nhà trai đốt lên một cái bánh pháo. Lúc ấy đường vào nhà gái có người chăn dây, nhất là ai vậy? Nhất là các trẻ em nhỏ thưa quý vị, hai em ở hai bên đường, mỗi em cầm một cái đầu dây, thường là một cái chiếc thắt lưng đều, và dây chăn ngang đường như vậy. Nhà trai phải cho các em tiền để chúng bỏ dây đi. Người ta kiêng một cái sự cắt đứt dây, cho nên nhiều khi gặp những cái đứa trẻ ương ngạnh phải cho chúng một cái món tiền kha khá, nếu không thì chúng sẽ dọa cắt đứt cái dây này. Trong những cái đám cưới long trọng thì có nhiều nhà bày hương án ở trong cái ngõ để mà đón cái đám đưa rể này. Nhà trai phải tặng những cái người mà bày hương án ra một cái món tiền, và những cái người này khi mà đám cưới đến thì thường họ đốt pháo để mà ăn mừng chú rể đó thưa quý vị. Và khi mà cái đám đưa rể đã vượt qua qua được những cái lớp dây này hay hoặc là lớp pháo đó rồi, thì tới cổng nhà cô dâu thì cửa ngõ cũng lại đóng tiếp thưa quý vị. Đây là cái tục đóng cửa, thường là do các em của cô dâu hay hoặc là người nhà của cô dâu thực hiện. Nhà trai phải bỏ tiền ra để cho người mở cửa, gọi là cái tiền mở cửa. Cửa đã mở rồi, họ nhà trai bước vào giữa cái tiếng pháo nổ, pháo của nhà trai đốt và pháo của họ nhà gái đốt để mà đón mừng họ nhà trai. Cái đám đưa rể đã vào được trong nhà rồi, đồ lễ cùng với lại tiền bạc dẫn cưới được đặt trên một cái giường thờ. Đó, nhà gái mới kiểm điểm lại cái đồ thách cưới, tuy một phần đã được nhà trai đưa tới từ mấy bữa trước để mà tiện cho nhà gái làm cổ mời họ hàng. Và cũng có những cái trường hợp nhà trai dẫn đến không đủ đồ thách cưới, lại có một cái sự xin rồi bớt, và mọi việc chỉ xong xuôi khi mà nhà gái thuận cho cái sự bớt xén xin xỏ này. Đồ lễ đủ rồi, nhà gái mới cho thắp hương để mà chú rể, cô dâu cùng làm lễ và tiền. Và thưa quý vị, nhiều khi cái việc thắp hương nó cũng không có dễ dàng, bởi vì cái người mà đứng ra thắp hương còn đòi cái tiền thắp hương của nhà trai nữa chứ. không phải ai cũng có thể thắp nến, thắp một cái nén hương trong cái ngày lễ cưới này được đâu. Hương phải do gia trưởng hay hoặc là trưởng nam thuộc cái huyết thống của tổ tiên mới thắp được, thưa quý vị. Qua mọi sự khó khăn bài đặt ra bởi cái lễ nghi và phong tục, kể từ lúc chăn dây cho đến khi mà hương được thắp ở trên cái giường thờ như vậy, là cốt để chứng tỏ rằng chàng trai không nề hà những cái sự khó khăn để mà đón cho được cô dâu, và cũng để chứng tỏ cho một cái sự thiết tha thương yêu vợ của chú rể. Và thưa quý vị, về cái lễ mà dẫn cưới thì cũng như cái hôm mà ăn hỏi, tại các đô thị những cái đồ lễ thường được nhà trai thuê các phu cưới mặc khăn đóng, áo dài, thắt lưng đỏ, ngang lưng đội tới nhà gái, cùng đi với họ nhà trai. Thường thì người ta vẫn dùng xa hơi, nhưng mà khi mà tới gần nhà gái rồi đó, thì các phu cưới này mới xếp thành đoàn để mà đội, để mà mặc, để mà khiêng những cái đồ lễ này, thưa quý vị. Vâng, vừa rồi quý vị đã nghe cái phần gọi là cái phần lễ nghênh hôn ha, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái lễ gọi là cái lễ mừng bố mẹ vợ, thưa quý vị. Chú rể nè, cô dâu nè, sau khi mà lễ bàn thờ gia tiên thì mỗi người lễ 4 lễ rưỡi, phải có một cái lễ mừng lễ bố mẹ vợ và các bậc ở trên như là ông bà cụ kỵ của vợ, nếu mà các vị này cũng còn sống. Chú rể lễ mừng bố mẹ vợ để tạ ơn cái công sinh thành ra vợ mình. Còn cô dâu lễ để mà tạ ơn công sinh dưỡng và gây dựng cho mình. Có cái địa phương thì chú rể phải lễ mừng nhận họ, cả những ông chú bà bác nữa, thưa quý vị. Ngày xa xưa khi mà chú rể lễ mừng như vậy thì bố mẹ vợ thường cho tiền hay hoặc là cho vàng bạc, các người phụ rể sẽ nhận giúp cho chú rể những cái khoản này. Có nhiều người có cái tính khoe khoang, thường nhân dịp này cho chàng rể nhà cửa nè, ruộng nương nè, bằng cách là họ trao những cái văn tự hay hoặc là những cái địa đồ đó, thưa quý vị. Đó là cái lễ mừng bố mẹ vợ mà tác giả Toán Ánh đã tường thuật lại cho chúng ta trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói mà Hoàng Tính đang thực hiện gửi đến cho quý vị, trích trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Và đến đây thì phải coi là còn rất là nhiều, thưa quý vị, Hoàng Tính thấy trong cái này thì chúng ta còn thấy. Thôi bây giờ Hoàng Tính đọc thêm một cái lễ gọi là cái lễ nhà thờ đi, rồi xong rồi mình kết thúc ha. Thì thưa quý vị, kế đó thì chú rể sẽ được dẫn đi cái lễ mấy cái nhà thờ của họ nội, của họ ngoại, và cái việc này có một cái ý nghĩa như là đi trình diện với lại gia tiên của phía bên vợ vậy đó, thưa quý vị. Và cũng có nơi thì chàng rể phải đi lễ các nhà thờ trước rồi mới về lễ mừng bố mẹ vợ. Rồi sau đó thì một cái bữa ăn ở nơi đô thị, đó là một cái tiệc trà nhà gái dọn ra để mà mời họ nhà trai. Và sau cái bữa tiệc này, đúng cái giờ hoàng đạo thì nhà trai xin được rước dâu lần sau. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong chương trình này để gửi đến cho quý vị tiếp về cái phần cưới sinh qua cái mục rước dâu, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để cùng đồng hành, cùng theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày sức khỏe, bình an. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.